14 năm sau nha. Tức là khoảng 2000 lại mấy đó đó. Thì cái khoảng thời gian mà Christmas như vậy này, tự nhiên anh này anh đi lái xe tới đi tìm thầy. Anh vô cửa chào thầy, thầy ngắc ngạc như là sao anh biết được tôi ở đây. À, không thì con thì cũng tìm cũng ra. À, thì anh tìm tìm ra tìm vô tìm thầy. Thì thầy đang ngạc nhiên là thì sọc vô mời vô. Thì thầy trong lòng thầy là thầy không biết là mình phải làm cái gì này, không biết là mình đối xử như thế nào. Thì không ngờ anh vô sọc sọc vô rồi thì anh mới sụp xuống lại xuống. Anh lại xuống, anh nói tôi trước khi lại anh nói tôi xin lỗi thầy là 14 năm ở trong lòng tôi khó chịu trong người là bởi vì tôi đã vu khống thầy. Tôi đã vu khống thầy. Tôi đã ham oan thầy nhưng mà 14 năm rồi. Tôi xin lỗi thầy. Rồi ông lại xuống ba lại. Thì ông lại xuống đó. Cái lại đầu thì thầy không cảm nhận. Thầy shock. Thầy shock. Tại vì thầy không 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 có, không có prepare. Thầy không có sửa soạn cho cái chuyện này được. Nhưng mà cái lại thứ hai ấy, thầy tỉnh thức. Thầy nói à, không. Thầy mới bồng anh này lên. Thầy chụp tay là để đừng cho lại lại. Thì khi thầy tập tay anh này để kéo anh lên ấy, thì thầy cũng quỳ xuống mà chụp tay. Thầy đâu có đứng được. Thầy chụp tay thầy quỳ xuống. Thầy đứng kéo anh lên ấy. Thì khi thầy kéo lên thầy thấy anh này nước mắt chảy. Và khi mà thầy mình nắm lấy tay anh ấy, thì giống như là mình tiếp xúc với nhau đó. Healing touch. Healing touch là cái sự xúc chạm mà nó lành trị cái vết thương lòng. Thì khi thầy cầm lên rồi tự nhiên trong đầu thầy đó rần 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 cả người thầy giống như là ấy, thầy cũng chảy nước mắt. Thì không nói gì cả. Ông nhìn thầy thì ôm anh ta cả. Rất tự nhiên bạn. Hai người ôm nhau cả, rất là chặt. Mà rồi buông ra. Thì thầy biết cái lúc đó là cái lúc mà thầy và cái oan nghiệp của anh hoàn toàn giải. Tức là anh tha thứ cho thầy. Anh tha thứ cho anh. Thầy tha thứ cho thầy. Và thầy tha thứ cho anh. Thì thầy mới đem ra ngồi nói chuyện. Ra ngồi nói chuyện. Một lần đầu tiên trong đời thầy hai người ngồi trong salon nói chuyện đó. Mà thầy không có cái cảm nghĩ anh là xấu hay là cảm nghĩ anh là kẻ thù nữa. Và anh ta cũng vậy. Hai người rất là ngạc nhiên mà nói chuyện như thử là mình nói chuyện 15 năm về trước. Mà nó nhẹ nhàng không có cẩu xẻ, không có dữ dằn. Nhưng mà thầy mình nếm được cái mùi của cái sự tha thứ. Tha thứ đó không có nghĩa là tôi đúng mà anh sai. Mà sự tha thứ đó là chúng mình cùng thay đổi cái vận mạng. Chúng mình cùng sai, chúng mình cùng thay đổi. Chứ tha thứ không có nghĩa là mình đúng người ta sai. Vì khi mình nghĩ là mình đúng người ta sai thì mình viện viện mình không tha thứ được. Mà mình phải thấy là mình là một cái nhân tố, mình chiếu cảm cái chuyện sai của người ta. Và mình chưa cảm cái xấu của mình. Thì cái sự chiếu cảm đó rất là quan quan trọng vì nó làm cho mình một là mình sẽ thăng hóa, hai là mình sẽ đọa lạc, mình sẽ chọn cái sự chiếu cảm đó. Cho nên cái sự tha thứ đó nó rất là quan trọng. Khi thầy qua bên Đài Loan đó, thì bữa đó thầy làm cái lương hoàng sám. Bên Đài Loan người ta vẫn lại lương hoàng sám nhiều lắm bạn. Cho nên thầy cũng lại cái lương hoàng sám. Thì cái mục đích thầy lại lương hoàng sám thì thầy giảng về lương hoàng sám. Thật sự thầy lại thì thầy cũng không bằng ai đâu. Thì khi mà thầy giảng xong bài đó thì thầy đi xuống thì có cái bà này bà to ủi bà to cái ba thầy đó bà bàn cắn thì cắn bà chặn đường thầy bà chỉ mặt thầy tôi nói chuyện với thầy trời ơi, thầy sợ trời ơi. Mình lại lương hoàng sám xong rồi bà muốn thanh toán tôi hay sao thầy đi theo tôi thầy nói trời ơi, bà làm gì dữ đó, theo bà hả ok cục được tuy thuần chúng sanh bà nói mình cũng theo bà đó bà sạch bà đi trước bà thầy đi theo sau bà đó thì mấy người kia họ ngạc nhiên là ủa ông thầy mới giảng kinh mới nói lương hoàng sám xong chưa gì cả mà không sọc đi đâu vậy thì thầy theo bà đi ra ngoài cửa thì bà mở cái cửa xe lên vô đi ôi trời mà làm mình cũng sợ đấy thầy vô ngồi trong xe thì cái xe đó là xe taxi à, cái bà tưởng tượng chắc là bà đi thủ tiêu thầy không có tại đó bà đó là tài xế taxi bà cho thầy lên ngồi rồi đó ui giời bà lại cái rẹt mấy người mà họ đang chờ thầy nói chuyện với thầy mà họ thật chứng hừng luôn ông thầy cũng biến mất của chiếc xe taxi đi bộ không ai biết cả thì tại đó bà chở thầy đi một vòng như vậy thôi thì khi bà đi ấy, thì bà bây giờ bà mới nói với thầy tôi có cái problem này thầy phải giải quyết cho tôi ủa problem của ba tôi giải quyết làm sao không bây giờ thầy lại lương hoàng sáng mà thầy phải giải quyết cái chuyện của tôi khổ khổ tôi mà thì bà mới nói là tôi cách đây là mười mấy năm nữa Thì tôi với gia đình, với ông chồng tôi là hai người rất giàu, tôi buôn bán, tôi rất là giàu, ấm cúng vô cùng. Thì một bữa đó thì tôi có cái hội nghị gia đình, tất cả mọi người tới, thì trong đó có hai người mà người họ hàng gì đó tới. Thì hai người đó tự nhiên đó, lúc mà ăn uống như vậy thì mình đứng lên mà chỉ mặt mà nói với tất cả mọi người là tôi xấu xa thế nào, tôi ngoại tình, tôi lang chả không chung thủy, tôi là như thế này thế nọ, đủ thứ cả. Và họ đưa đủ thứ bằng chứng ra cả. Và rồi chồng tôi tin theo. Mà tôi thì khóc nức nở vì tôi không hề làm những cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ người ta hàm oan tôi. Tôi tức vô cùng và tôi không biết làm sao cả. Có biết sao không bạn? Chị xong rồi ngay trong lúc đó họ đánh lộn nhau. Đánh lộn nhau là phá tan nát đi cái bữa tiệc. Là cái gia đình bà tan luôn, tan hoang luôn. Đứa con bà nó mất mặt quá sức. Và người Đài Loan, người Tàu đó họ sợ mất mặt ghê lắm. Mất màng họ cũng sợ, mất mặt họ sợ. Cho nên bà quay một cái phim truyện Kim Dung á, là bà thấy là người ta quay cái chữ tín nặng như núi. Là vì sao? Vậy vì họ sợ mất mặt. Cho nên cái đó là một cái văn hóa không hay lắm. Là bởi vì cái văn hóa làm sợ mất mặt. Cái văn hóa chữ tín thì hay. Nhưng cái văn hóa mà sợ mất mặt á, cái văn hóa đó không hay lắm. Nó làm cho con người mình lúc nào cũng phòng thủ cả, lúc nào cũng giữ cả. Cái đó không phải là cái văn hóa mà của cái thời bây giờ. Cái giá trị của mình gọi là American values đó, nó không phải như vậy. Thì nói cho bạn nghe. Nhưng mà cái bà này lúc đó đó, thì bà tan hoang cửa nhà rồi, ông chồng với bà đã bỏ đi. Và ruồng rậy bà đuổi bà ra khỏi nhà. Thì bà lấy lấy. Bên kia họ không có cái chuyện là tài sản chia đôi, họ không có cái chuyện đó. Anyhow thì ông bỏ bà, tống bà ra khỏi nhà. Thì bà buồn, bà tức bực quá. Các bà biết sao không bà? Thì bà từ bà mà đày đọa bằng cách là bà ăn uống thiệt nhiều, bà không còn để ý thân thể nữa. Thì bà có cho qua cái hình được bà hồi bà trẻ đó, bà đẹp vô cùng, mười mấy năm trước thôi, đẹp thon đẹp vô cùng. Nhưng mà vì bà hận ông chồng, bà lạy, lạy là một cái hiện trạng dễ sợ nhất, lạy là một cái nghiệp chướng, một cái ma chướng cực kỳ cao. Bà lạy ông chồng, bà muốn hành hạ, bà muốn làm cho ông chồng cảm nhận tội lỗi, là feel guilty đó, bằng cách là bà hành hạ thân xác bà ăn cho no, cho mập, cho to. Bà không đánh răng rửa mặt, bà làm cho bà thiệt xấu ra. Mà các bạn thấy tội bà làm, bà mười mấy năm hành hạ chính mình, cái răng cọ bà hư hết. Cái người bà nó xấu, nó tệ, mà bà chỉ có mới bốn mấy tuổi thôi. Mà nó tan tà như là một cái người sáu mấy tuổi. Thầy rất là tội bà. Thầy tưởng là bà đã sáu mấy tuổi, không mà nói tôi chỉ bốn mấy tuổi. Thì ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà bởi vì bà lạy với bà chính bà, và bà muốn cho ông chồng phải guilty là anh đã làm cho tôi đi vào con đường này. Muốn cho ông chồng feel guilty, cái bà hiểu không bà? Một cái tactic mà thầy thấy rất là đau lòng, tội vô cùng. Nhưng mà ông chồng có biết không? Không. Mà bà nghĩ rằng là ông chồng sẽ biết, ông chồng sẽ đau khổ, là vì ông chồng sẽ thương mình, là bởi vì ông chồng đã làm hại tôi. Nhưng đâu có ngờ ông chồng đi đi luôn, không hề quay lại, không hề biết nữa. Ông chồng lấy cái bà vợ ông đẹp hơn nữa, giàu hơn nữa, sướng hơn nữa. Cho nên các bạn biết là một trong những cái chuyện quan trọng nhất là mình đừng bao giờ lạy cả. Người Huế đó, mình có cái câu lạy sậy cùi. Người Nam có câu đó, nhưng mà người Huế có. À, người Nam có câu đó, người Nam không có chữ lạy, người Nam có chữ hờn, hờn mát. Thì người Huế không có, giận nó khác, lạy nó khác nha. Lạy là một cái tâm thái nó vay vò như tờ giấy đó, tức là nó không thể thẳng ra được. Mình lạy đó thì mình muốn cho người ta khổ, mình tủi thân, mình đóng cửa, mình không nói chuyện, mình mong người ta tới gõ cửa, mình cần attention nhưng mình không chịu ló mặt ra, người ta xin lỗi mình không thèm nhận lỗi, mình tức trong này, mình sôi sục trong này, nhưng mình không có. Cái đó là cái mà cái lạy dễ sợ lắm. Và cái lạy đó nó làm cho mình buồn, mình tủi. Và mình thường thường mình mà lạy đó, thì mình làm cho người ta khổ hơn là mình khổ, và mình sẽ làm cho mình khổ nhiều nữa, càng nhiều nữa. Và cái lạy là làm thầy thầy có một cái bài giảng chuyên về cái chữ lạy thôi bạn. Tại vì những cái người tu đó mà tu càng cao đó thì phải càng quay chừng cái chữ lạy này, là vì cái chữ lạy này là nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong cuộc tu của mình. Chữ lúc nào mình giác ngộ thành Phật thì thôi, chứ còn chữ lạy nó hiện ra lúc nào nó hiện được ạ. Nó là cái chữ mà bây giờ người Mỹ đây nó dùng một cái chữ rất là hay, là cái chữ đó là gọi là chữ sway, và có nguyên cả một cuốn sách đó là viết về cái chữ này, là cái chữ sway. Chữ sway này đó